Đế Bá, chương 4513, 13 mệnh cung, góc truyện audio.com. Không, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, vô số tu sĩ cường giả gào thét, bọn họ đang gào thét trong tuyệt vọng. Nếu như nói bị người ta nghiền nát, hoặc bị bảo vật vô địch đuổi giết, bọn họ tốt xấu gì cũng cam tâm, ít nhất cũng biết đó là lực lượng vô địch. Cuối cùng, cho dù là lão tổ cường đại thế nào, cho dù là trường tồn vô song ra sao, tất cả đều không thể thoát khỏi kết cục bị thiêu cháy, bọn họ đang dần dần hóa thành tro. Nhưng cảnh tượng như thế quá kinh khủng, thật sự quá mức khủng bố, vô số tu sĩ cường giả bị thiêu đốt toàn thân, cuối cùng cũng đốt chính mình thành tro. Hơn nữa, trong quá trình này không có bất kỳ người nào động thủ, bọn họ đều bị đốt, dường như bọn họ không chết dưới bí thuật vô địch của Kim Quang Thượng Sư, mà là chết dưới khao khát của bản thân mình. Như vậy, việc này thập phần quỷ dị, càng làm người ta không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, nó quá dối trá nhưng lại rất quỷ dị, nếu không phải tự mình trải qua tất cả mọi người đều không tin nổi. Nhưng sự thật là như thế, tất cả tu sĩ cường giả nơi này đều là người cường đại, bọn họ trải qua sự việc khủng bố như thế tự trải nghiệm cảm giác bị đốt thành tro. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vô cùng yên tĩnh, tất cả sinh linh bị đốt thành tro tàn, cả thế giới lâm vào tĩnh mịch đáng sợ. Tĩnh mịch như thế không kéo dài quá lâu, sau thời gian thật lâu, một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng thiên địa, có người bị đốt cháy thành tro, không còn thứ gì tồn tại. Cảm giác như vậy quá quỷ dị, bởi vì mọi người cho rằng mình đã hóa thành tro tàn, ngay sau đó bọn họ giật mình tỉnh giấc như vừa mới ngủ say. Ta, tại sao ta lại như vậy? Sau một lúc lâu, rất nhiều người bừng tỉnh, bọn họ nhìn chung quanh và phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ toàn thân không có tổn hại chút nào. Tất cả những trải nghiệm vừa rồi chỉ là hư ảo mà thôi, tất cả mọi việc vừa rồi chỉ là giấc mộng mà thôi. Ta còn sống, ta thật còn sống. Sau khi trải qua tử vong tuyệt vọng và phục hồi tinh thần lại, có người thét lên, bọn họ quá hưng phấn. Chết mà phục sinh, đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều là việc đáng quý, không có gì càng cao hứng hơn việc này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người mới phát hiện, bọn họ không bị chết cháy, bọn họ vẫn sống rất tốt, bọn họ cũng không bị đốt thành tro. Nhưng vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy chính mình bị đốt cháy, đều tự mình trải qua, tại sao bọn họ hiện tại vẫn sống hoàn hảo không có việc gì. Nếu như là nằm mơ, không có khả năng mọi người đều nằm mơ, trải nghiệm như thế quá quỷ dị, thật sự quá mức tà môn. Là Kim Quang Thượng Sư lòng mang nhân từ, có một vị trường tồn nói, hắn không ra tay với chúng ta bị lực lượng của hắn ảnh hưởng nên sinh ra ảo giác. Nghe nói như thế tất cả mọi người hít khí lạnh, nói như vậy, nếu như Kim Quang Thượng Sư muốn đốt bọn họ tất cả chỉ bằng một ý niệm mà thôi, một ý niệm cũng có thể đốt bọn họ thành tro tàn, hơn nữa mặc kệ ngươi là trường tồn chí tôn hay là chân đế vô song, bọn họ không thể thoát khỏi một kiếp, sẽ bị đốt thành tro tàn, bất kể phản kháng thế nào cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dùng mình lạnh buốt, sinh tử của mình chỉ bằng một ý niệm của Kim Quang Thượng Sư. Vào lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên Kim Quang Thượng Sư. Góc truyện audio.com đã biến mất, hắn đã hóa thành hào quang như ánh nến chập chờn, giống như hạt đậu nành. Kim Quang Nhất Điểm, vào lúc này không biết bao nhiêu người khó quên cái tên này. Trong suy nghĩ của mọi người, cái tên Kim Quang Nhất Điểm vô cùng bình thường nhưng bá đạo và khủng bố hơn khi so với bất cứ chiêu thức nào. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, vào lúc đó thiên địa nổ tung làm tất cả mọi người bừng tỉnh, rung chuyển cả thiên địa. Là đệ nhất hung nhân, hắn đang bốc cháy. Tất cả mọi người nhìn sang, nhìn thấy ánh sáng đang lập lòe trong thiên khư, trên người đệ nhất hung nhân đang tỏa ra thần uy vô tận. Lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ đang bốc cháy, từng tấc da thịt hóa thành tro tàn, tất cả mọi người nhận ra, Lý Thất Dạ đang diễn biến bí thuật vô thượng, cho dù hắn sử dụng bất cứ thứ gì áp chế cũng không thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Quá kinh khủng, thấy tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ không thể áp chế hỏa diễm trên người mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị từng tấc da thịt, tất cả mọi người đánh rùng mình run rẩy. Thử nghĩ xem, ngay cả đệ nhất hung nhân cũng không thể đào thoát, chính mình bị đốt thành tro chết như vậy cũng không oan. Chỉ cần lòng có hy vọng, lòng có sở cầu, ngươi sẽ bị thiêu đốt. Nhìn thấy việc này, không ít lão tổ cảm khái. Bọn họ trải qua suy diễn đã hiểu rõ, vào thời điểm hỏa diễm bốc cháy, việc này đã không còn quan hệ với Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư chỉ có tác dụng châm lửa, kế tiếp chính khao khát và kỳ vọng trong nội tâm của ngươi sẽ thiêu cháy ngươi. Bất cứ người nào đều có ham muốn, trừ khi ngươi thật sự tuyệt vọng, chính thức tâm như tro tàn, nếu không, lòng ngươi có ham muốn và dục vọng, ngươi sẽ chết cháy. Đổi một câu nói, người chết cháy cuối cùng không phải Kim Quang Thượng Sư, mà là chính ngươi. Thử nghĩ xem, cường đại như đệ nhất hung nhân, nội tâm tất có sở cầu của hắn càng mạnh, ngươi càng dễ dàng bị đốt thành tro tàn, hơn nữa không thể dập tắt hỏa diễm. Bí thuật như vậy quá kinh khủng. tất cả mọi người dùng mình, việc này cũng làm mọi người hiểu rõ, vì cái gì Kim Quang Thượng Sư lại có lòng tin vào một chiêu này như thế. Bí thuật như vậy đã siêu thoát lực lượng, vượt qua đại đạo chịu tải, bí thuật như vậy rất kinh diễm vô song. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu vì cái gì Kim Quang Thượng Sư do dự khi thi triển bí thuật của mình. Bởi vì khi hắn thi triển Kim Quang Nhất Điểm, hắn không chỉ châm lửa cho người khác, hắn cũng châm lửa cho sở cầu của mình. Kể từ đó, Kim Quang Thượng Sư cũng đốt chính hắn sẽ bị đốt thành tro tàn. Một tiếng động vang lên, toàn thân đệ nhất hung nhân tỏa sáng, cuối cùng trong ánh mắt chú ý của mọi người, thân thể đệ nhất hung nhân bị đốt thành tro. Chết chắc, nhìn thấy Lý Thất Dạ chậm rãi hóa thành tro, có người thì thào tự nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, cường đại như đệ nhất hung nhân cũng không thể đào thoát, thử nghĩ xem, còn ai có thể đào thoát. Đệ nhất hung nhân chết, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đốt thành tro, có lão tổ cũng ngơ ngác. Kim Quang Thượng Sư, một chiêu này quá đáng sợ, đệ nhất hung nhân cũng không địch lại. Tất cả mọi người hít khí lạnh, đây mới là việc khủng khiếp nhất đời bọn họ, cũng là một chiêu cường đại nhất. Oanh, ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đã chết, tại vị trí Lý Thất Dạ bị đốt thành tro có hào. gocchuyenaudio.com, quang bay lên cao, oanh, bọn họ nhìn thấy từng mệnh cung không ngừng bay lên trời. Xem kìa, là mệnh cung của đệ nhất hung nhân, hắn vẫn chưa chết. Nhìn thấy mệnh cung bay lên, có người hô to, làm sao có thể, như vậy vẫn không đốt chết hắn. Nhìn thấy mệnh cung bay lên, có lão tổ mở to mắt nhìn chằm chằm. Bởi vì bọn họ đều tự mình trải qua, cũng không thể nghĩ ra cách phá giải Kim Quang Nhất Điểm của Kim Quang Thượng Sư, nhưng hiện tại mệnh cung của đệ nhất hung nhân bay ra ngoài. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, mệnh cung bay ra ngoài, chấn áp chư thiên, tất cả bí pháp, tất cả cấm thuật đều bị phong ấn. Không, không có khả năng, này, không có khả năng. Nhìn mệnh cung lơ lửng trên bầu trời, không biết bao nhiêu người hoảng sợ hét lên. 10, 13 mệnh cung, này, điều này có thể sao? Nhìn thấy 13 mệnh cung treo trên bầu trời, tất cả mọi người há hốc mồm, vào lúc này, mọi người cho rằng mình hoa mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Thật sự là 13 mệnh cung. Rất nhiều người nhìn thêm vài lần, cuối cùng xác định không sai lầm mới thập phần khẳng định lơ lửng trên bầu trời chính là 13 mệnh cung. 13 mệnh cung, nó thật sự tồn tại hay sao? Ngay cả tồn tại như Trường Tồn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hôm nay trải qua uy năng khủng bố của Kim Quang Nhất Điểm, hiện tại lại gặp được kỳ tích như 13 mệnh cung, việc này làm mọi người kinh ngạc líu lưỡi. Thế nhân đều biết trên đời chỉ có 12 mệnh cung, cho dù tồn tại cường đại hơn nữa, cho dù là thế hệ vô địch hơn nữa, cực hạn của bọn họ là 12 mệnh cung. Vạn cổ đến nay xuất hiện quá nhiều thủy tổ kinh diễm, Cao Dương, Viễn Hoang Thánh Nhân, Ngũ Hành thủy tổ bọn họ kinh diễm vô song, nhưng cực hạn của bọn họ là 12 mệnh cung. Nhưng, đệ nhất hung nhân hiện tại lại có tới 13 mệnh cung, quả thật là kỳ tích vạn cổ. Trong thường thức của mọi người, 12 mệnh cung là cực hạn, nếu không, người kinh diễm hơn nữa cũng không thể đánh vỡ hạn chế, đánh vỡ cực hạn như vậy. Nhưng đệ nhất hung nhân lại có được 13 mệnh cung, kỳ tích như vậy là việc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng việc này không phải mộng, đây là hiện thực, 13 mệnh cung vô cùng chân thật đang nằm trên bầu trời. Cách chương.